Bụt là hình hài, bụt là tâm thức. Tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Lời tựa:
Ngay từ những trang đầu, nội dung của cuốn sách đã được trình bày một cách súc tích đầy đủ qua một hình ảnh rất đẹp. Hình ảnh của người anh lớn đến kịp lúc để giúp người em giải quyết một vấn đề nan giải trên máy điện toán. Người anh nói: "Em ngồi qua một bên để anh làm cho." Người em tức thì cảm thấy vững lòng, dù chưa biết vấn đề có được giải quyết ổn thỏa hay không. Người anh lớn đó chính là Đức Bụt trong lòng mỗi chúng ta, là sự hiểu biết sáng suốt của chúng ta. Thầy Thích Nhất Hạnh cũng chính là người anh lớn đó, lúc nào cũng gần gũi, thân thiết và kiên nhẫn. Mỗi trang sách là một lời nhắn nhủ. Ta như đang nghe giọng nói nhẹ nhàng, dí dỏm của thầy. Các bạn cứ nhìn lại xem, tình thương và tuệ giác của Bụt ở ngay trong lòng bạn. Đây là một cuốn sách nhỏ, đầy chất thi ca, đầy hình ảnh của Phật giáo cổ truyền, được diễn bày bằng ngôn ngữ tâm linh của người Tây Phương. Điều đó giúp ta hiểu rằng tất cả mọi vấn đề của thế gian đều mang một ý nghĩa chung. Đó là ý nghĩa tương tức mà Bụt đã dạy. Không có gì mà không liên hệ mật thiết với nhau, không có gì là tách biệt nhau. Cho nên đọc cuốn sách này, ta phải đọc cho tất cả mọi người, để tất cả cùng nhau đóng góp xây dựng hạnh phúc cho mỗi người anh em của mình trên trái đất này.
Hàng muôn hàng dạng.
Điểm sách Buddha Body, Buddha Mind của Thích Nhất Hạnh, Hudson Allen, Senauk. Thích Nhất Hạnh mặc một chiếc áo tràng nâu bình dị và giúp đời với tư cách một thầy tu, một thiền sư, một tác viên xã hội, một học giả, một nhà thơ, một cây cầu nối liền các tôn giáo thế giới, và trong một ý nghĩa nào đó, một nhà cách mạng. Như thiên sĩ Walt Whitman, ông có thể nói với một niềm tin: "Trong tôi có hàng muôn hàng dạng, I contain multitudes." Nhưng thay vì nói thế, ông chỉ nói rằng tất cả chúng ta, ai cũng chứa hàng muôn hàng dạng trong con người của mình. Trong 30 năm qua, Thích Nhất Hạnh, mà giới đệ tử thường gọi một cách thân mật và cung kính bằng danh từ thầy, đã ra công cày cấy mảnh đất chánh pháp ở Tây Phương. Tôi thích cách Richard Baker nói về ông: "Thầy Nhất Hạnh là một điểm gặp gỡ giữa một đám mây, một con ốc sên và một bộ phận cơ khí hạng nặng, đúng là một sự hiện diện đích thực của tâm linh." Trong những năm 1980, những người theo học với thầy chỉ là giới thiền sinh và giới tranh đấu cho hòa bình vừa làm quen được với ý niệm đạo Phật dấn thân, Engaged Buddhism, đã được thầy và quý vị ở Việt Nam dựng lên trong hoàn cảnh biển lửa của chiến tranh Việt Nam. 22 năm sau và sau nhiều cuộc chiến tranh khác, ông đã trở thành một trong những vị đạo sư Phật giáo nổi tiếng, có ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới. Những trung tâm tu tập do ông lập nên ở Pháp, California và Vermont đã trở nên rất nổi tiếng, có đông đảo người về tu học. Hàng trăm tăng thân địa phương đã được thiết lập dưới cái tên chung là Cộng đồng Sống Trong Chánh Niệm, làm nền tảng yểm trợ cho công trình giảng dạy và tu tập của ông. Hàng ngàn người tự nhận là đệ tử của ông, hàng triệu người đã đọc sách ông. Ngay sách tiếng Anh của ông cũng đã có trên 100 đầu sách được xuất bản. Vào tuổi 80, ông vẫn tiếp tục dịch thuật, trước tác, giảng dạy, tuyên dương chánh pháp bất chấp ngày đêm. Thách thức chúng ta phải nhìn lại một cách sâu sắc vào bản thân của chúng ta và vào những cơ cấu xã hội mà chúng ta đã tạo dựng. Mới đây thôi, tôi có đọc sách Thiền Hành Yếu Chỉ của Thích Nhất Hạnh mà tôi có dịp áp dụng đi chậm chậm quanh hồ Merritt của thành phố Auckland. Tôi nhớ mãi hai đoạn văn trong sách ấy. Đoạn thứ nhất, ông viết: có người nghĩ rằng đi trên thang hồng, trên bàn chông hay trên mặt nước mới là phép lạ. Tôi thì khám phá ra rằng đi trên mặt đất đã là một phép lạ rồi. Trong đoạn thứ hai, ông nói rằng chánh pháp ôm lấy mọi điều, trong đó có cả khổ đau và an lạc. Tự tánh đích thực của chúng ta cũng là những miền bùng lầy nước động của thèm khát, hận thù và u mê. Chân lý cũng là khổ đau và tủi nhục mà con người đã tạo ra cho nhau. Nếu lắng nghe cho kỹ, ta cũng thấy được trong tiếng chim hót những dấu vết của khổ đau và sợ hãi. Cuốn sách mới nhất của thầy là cuốn Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức, Buddha Body, Buddha Mind, do nhà Parallax ấn hành, đó là nhà xuất bản mà thầy và Arnold Cutler lập ra từ năm 1987, bây giờ đã trở thành một cơ quan xuất bản không vụ lợi của cộng đồng sinh hoạt chánh niệm, có nhiệm vụ quảng bá sách của thầy và các tác giả khác viết về chủ đề Đạo Phật đi vào cuộc đời. Tôi thấy quyển Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức là một tác phẩm về Phật giáo tâm lý học mới thuộc loại xuất sắc nhất, và chúng ta không ngạc nhiên khi sách bắt đầu bằng pháp môn thực tập thiền đi. Thực tập thiền đi chậm một mình, quý vị hãy thử phương pháp này. Thở vào và bước một bước, chú tâm hoàn toàn vào gan bàn chân. Nếu quý vị chưa tới được 100% thì đừng bước thêm bước nào nữa cả. Cứ đợi cho quý vị về tới giây phút hiện tại được 100% rồi thì mới bước đi bước kế tiếp. Quý vị có thể xài lớn thì giờ như vậy, và khi quý vị thấy mình đã về, đã tới được 100% rồi thì hãy mỉm cười và bước thêm một bước khác. Bước đi như vậy, quý vị in xuống đất sự vững chãi và thảnh thơi của quý vị. Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức là một cuốn sách tiếp nối công trình phát huy giáo lý duy biểu của thầy Nhất Hạnh, lấy cảm hứng từ kinh Lăng Già và các bộ luận của Thế Thân sống vào thế kỷ thứ 5. Cuốn sách trước đó cùng một chủ đề của thầy là Để Hiểu Tâm Ta, Understanding Our Mind, giảng dạy 50 bài tụng duy biểu của trường phái Vijnana Vada. Trong khi Để Hiểu Tâm Ta là một cuốn sách thuộc loại chuyên môn đọc khá khó hiểu, thì Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức lại là một quyển sách đọc rất dễ hiểu, vì thầy Thích Nhất Hạnh đã có tài năng khéo léo diễn tả được những giáo lý khó khăn thâm diệu trong đạo Phật, thành ra dễ hiểu với ngôn ngữ thông dụng của thời đại chúng ta. Cuốn sách bắt đầu bằng cách dạy thiền đi không phải là không có chủ ý. Chánh niệm từ trước đến nay đã là trung tâm của những gì thầy giảng dạy, và giữa thân và tâm không có gì ngăn cách. Khi ta thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền lại, khi ta tiếp xử với nhau, ta sử dụng cả thân và tâm cùng một lúc. Khi nói tới tương tức Đồng thời, thầy cũng đề cập tới sự nhất trí diệu kỳ giữa thân tâm với những phức hợp đa dạng tương liên tương quan, kháng khích và bất khả tri của các cơ cấu xã hội trong đó ta đang sống. Những gì thầy Nhất Hạnh giảng dạy đều chỉ mũi dùi vào những cuồng tín và những ảo tưởng của chúng ta. Dòng tu tiếp hiện thành lập năm 1966 có 14 giới, mà giới đầu tiên là ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng tín và thiếu bao dung gây ra. Con xin nguyện thực tập để đừng bị vướng mắc vào bất cứ một chủ thuyết nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết Phật giáo. Những giáo nghĩa Bụt dạy phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn thực tập để phát khởi tuệ giác và từ bi, mà không phải là những chân lý để thờ phụng và bảo vệ, nhất là bảo vệ bằng những phương tiện bạo động. Chúng ta phải nhìn cho rõ để đạt được tuệ giác qua cái sợ của chúng ta. Đừng bao giờ không công nhận bất cứ một cái gì đang thuộc về ta, và cũng không bao giờ nên cố níu giữ lấy những cái mà ta đã quá tin tưởng là thật, mà thật ra là không thật. Tuệ giác này trong sách Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức đã được đề cập tới rất rõ ràng, thấu đáo. Một tuệ giác đưa tới thương yêu và bất bạo động. Thiền tập được dựa trên tuệ giác bất nhị, giữa thiện và ác, giữa khổ và lạc. Vì vậy, phương pháp xử lý khổ đau luôn luôn là nhẹ nhàng, bất bạo động. Khi ta đã chấp nhận được tính cách bất nhị của thực tại, ta sẽ trở thành bất bạo động một cách tự nhiên. Ta thấy không cần phải đàn áp, xua đuổi cơn giận và nỗi sợ của ta nữa, bởi vì ta thấy cơn giận ấy và nỗi sợ ấy cũng chính là ta, chứ không phải là kẻ thù của ta. Do đó, ta sẽ đối xử với chúng một cách nhẹ nhàng, êm dịu, sẽ không còn có sự xung đột nữa. Chỉ còn lại sự thực tập để chăm sóc và chuyển hóa. Thầy Nhất Hạnh miêu tả lục ba la mật như 6 kỹ thuật tạo nên hạnh phúc. Ba la mật có nghĩa là từ bờ bên này đi qua bờ bên kia. Tôi có cảm tưởng là khi dạy về lục độ, thầy luôn luôn nhấn mạnh tới nhẫn ba la mật và tinh tấn ba la mật nhiều hơn. Nhẫn santi đối với thầy là kiên nhẫn và không loại trừ. Tinh tấn viriya là chuyên cần, siêng năng. Nếu không siêng năng vượt bậc thì làm sao thầy đã tạo dựng và nuôi dưỡng được từng ấy tăng thân xuất gia và tại gia ở Tây Phương? Làm sao thầy đã viết được từng ấy cuốn sách? Làm sao có thể cứ tiếp tục đi giảng dạy khắp nơi trong suốt mấy mươi năm trời? Và làm sao chịu đựng nổi 40 năm lưu đày diễn xứ? Thầy mới được phép về lại quê xưa lần đầu cách đây chỉ có 2 năm. Hơn thế nữa, nếu không chuyên cần và chịu đựng, làm sao thầy đã kiên trì tranh đấu cho hòa bình và đối diện được với khổ đau trên thế giới trong suốt mấy mươi năm với hiểu biết và tình thương mà không hề thối chí như thế? Nhẫn nhục đi đôi với tinh tấn. Nhẫn nhục theo thầy là thực tập để làm cho trái tim ta ngày càng lớn rộng thêm ra. Cũng như mục sư Martin Luther King Jr. dạy về Agape trong Cơ Đốc giáo, thầy dạy nhẫn nhục là ôm lấy tất cả trong tình thương của mình mà không loại trừ bất cứ ai. Trong tình thương đích thực, ta không còn kỳ thị nữa, dù người ấy là da đen, da trắng hay da vàng, dù người ấy theo đạo Hồi, đạo Bụt hay theo đạo Do Thái hay theo chủ nghĩa cộng sản đi nữa, mình cũng chấp nhận tất cả mà không còn kỳ thị. Nhẫn nhục ở đây có nghĩa là không kỳ thị. Thầy Nhất Hạnh nhìn đạo Bụt như con đường tu tập để trở thành một con người toàn vẹn, bước đi trên trái đất một cách an lạc, tạo dựng được hòa bình. Cách sống này vượt lên khỏi mọi tôn giáo và mọi ý thức hệ, cho tình người là cao cả hơn hết. Tuy nhiên, thầy cũng nói rằng các tôn giáo lớn phải có trách nhiệm đưa tín hữu của họ vào con đường nhân bản này. Tôi thấy nhà Riverhead vừa ăn mừng kỷ niệm ngày xuất bản cuốn Bụt Ngàn Đời, Chúa Ngàn Đời, Living Buddha, Living Christ bằng một ấn bản thứ 10 của cuốn sách ấy, một tác phẩm được xem như nền tảng chung của cả Phật giáo lẫn Kitô giáo, với một bài tựa của học giả Ellen Pagels. Cuốn sách này cũng là một viên đá nền tảng khác cho Phật Pháp tại Tây Phương. Bây giờ đây còn thích ứng với thời cuộc hơn cả mười mấy năm về trước khi nó mới được xuất bản lần đầu. Tinh hoa của cuốn sách này cũng như của bao nhiêu cuốn sách khác của Thiền sư Nhất Hạnh là đối thoại và chia sẻ. Cái mà thế giới chúng ta đang thực sự cần đến hơn bao giờ hết cho tất cả các tôn giáo trên thế giới. Làm thế nào để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng truyền thống tôn giáo của mình? Thầy viết, khi Phật tử và Kitô hữu tới với nhau, họ nên ngồi xuống, ăn với nhau một bữa cơm có chánh niệm. Ăn cơm như thể là cử hành bí tích thánh thể. Thực tập ăn cơm trong chánh niệm như thế, mỗi bữa ăn đều có thể trở nên bữa ăn cuối cùng, the last supper. Thật ra, ta có thể gọi đó là bữa ăn đầu tiên, the first supper, tại vì sau khi ăn một bữa như thế, tất cả mọi cái đều trở thành mới tinh và tươi mát. Dịch từ tạp chí Buddha Dharma, số Summer, năm 2007. Tác giả Hosen Alan Sinok là tu sĩ Phật giáo thuộc tông Tào Động Nhật Bản, hiện là thủ chúng của thiền viện Berkeley. Ông cũng là cố vấn lâu ngày cho tạp chí The Buddhist Peace Fellowship.